Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2015. Đây là bài pháp số 16. Thuyết nhân khóa thiền 20 ngày tại thiền viện Phước Sơn. Mấy bữa này có rất nhiều hành giả mới tới tu tập. Và đây là lần đầu tiên các vị này đến. Và dĩ nhiên là với hành giả thì sơ cơ thì có rất nhiều câu hỏi mà sư đã trả lời rồi, nhưng mà sư cũng lặp lại trong suốt cái thời gian mà cho quý vị trình pháp. Có một hai câu hỏi mà sư nhớ là quý vị hỏi rất nhiều, nhưng mà chưa có dịp đọc để quý vị nghe những cái bài mà thiền sư trả lời cho hành giả ở Myanmar. Một câu hỏi liên quan tới vấn đề ngồi thiền mà bị mũi chích. Một cái câu khác liên quan tới vấn đề giấc mơ. Có một bài pháp, hai bài pháp nói về vấn đề ngồi thiền mà bị mũi nó cắn, nó đốt. Một vị thưa với thiền sư rằng là con ngồi thiền, tâm nhận biết nhiều tiếng động nhưng cảm nhận rất nhiều cảm giác lăng tăng như có con gì bò khắp người. Đây là một trường hợp quý vị mới tới nhớ, khi mà mình có những cái cảm giác lăng tăng, cái con gì bò nó khắp người, thật ra không có con gì đâu. Nó chỉ là do máu của mình nhiều hơn, đúng hơn là cái con gì thật sự. Cũng có thể có đó, nhưng mà bổn phận của hành giả là nhớ khi một cái cảm giác khởi sanh mình nhận biết nó là cảm giác. Đừng có giải thích có thể là kiến, là mũi, là bất cứ cái gì. Và cho tới lúc nào mà mình chịu không nổi thì lúc bây giờ mình mới là, ví dụ như ngứa quá thì mình phải khải, hay là ví dụ nếu mình nghĩ là con gì bò thì đưa tay hết. Con có nhiều cảm giác lăng tăng như có con gì bò khắp mình. Cảm quan sát cảm giác này thì ngạc nhiên cảm giác biến mất. Không có còn gì bỏ hết trơn. Và cuối cùng vị này nói rằng cảm giác đó thì còn chịu được, quan sát thì nó biến mất, nhưng mà sao mà mũi đốt thì con chịu không được, con niệm không được. Hành giả thiền sư nói đừng để ý đến mũi, chỉ ghi nhận cảm giác mà thôi. Như vậy bất cứ một cái cảm giác nào nó đến trong cơ thể của mình, chỉ ghi nhận cảm giác cái đã. Cảm giác chỉ là cảm giác, tâm khó chịu không, nếu tâm khó chịu quan sát tâm khó chịu. Tới một lúc mà mình chịu đựng không nổi, lúc bây giờ thì nếu mà đau quá thì trở chân, mà hứa quá thì mình gãi. Tuy chân tránh mũi đói đi kiếm ăn, như mình tới giờ phải đi xuống trại đường dùng bữa. Còn mũi thì suy nghĩ tôi chỉ kiếm đồ ăn mà thôi, còn hành giả thì nghĩ là mày tới đây mình cắn tao. Vì vậy thiền sư nói thay vì mình suy nghĩ như bình thường là mình nói con mũi nó đốt mình đau quá, hay là nó lại ra nó cắn mình, thì mình suy nghĩ rằng là nó cũng như mình, nó cũng đi kiếm nó ăn mà thôi, cũng giống mình tới giờ thì mình tập trung với trại đường mình dùng bữa. Tôi thiền sư lúc mới tu còn nhỏ, con được người vị sư phụ cho con một bộ y của một cái cô mới xả giới, cô thấp mà con thì cao, mặc y ống chân loài ra ngoài ngồi tụng kinh bị mũi cắn, sưng chân lở loét cả năm trời mới đỡ, còn rét cay đắng mới cùng mũi. Tôi này bị một kinh nghiệm mặc cái y mà nó ngắn quá, bởi vì người ta cho mà chân nó lòi ra ngoài, mũi cắn làm lở loét cả gần cả năm mới bớt. Thì cô này vì cái chuyện đó mà bức bội lắm, khó chịu với mũi. Thường sư trả lời đây là những chấn thương về thể xác đưa đến tâm sân hận bức bội. Những chấn thương này cần được cột rửa đem ra khỏi tập. Người ta hỏi lại, dạ thưa bằng cách nào cột rửa và đem ra khỏi tập? Thầy sư nói như tôi vừa mới nói, đừng nghĩ mũi cắn, chỉ nghĩ đến cảm giác và tâm phản ứng khó chịu. Thưa thiền sư, lúc đó tâm suối hất đi, đuổi nó đi. Tâm khác lại nói để yên xem sao, hai tâm này giằng co tới lui cứ dính mắc hoài vào đó. Nói về vấn đề mũi cắn, cái vị đầu tiên trình á, khi mà thấy một cái cảm giác thấy mũi đốt thì là có niệm nhưng mà niệm không được, thì vị này trình tiếp là lúc bây giờ nó trong tâm nó có nhiều cái dằn co. Một tâm thì nó nói lấy tay mà hất nó đi, một cái tâm khác thì nó thôi để yên để quan sát. Thần sư trả lời hãy để yên và quan sát bất kỳ cái chi xảy ra. Bạn quan sát cái gì trong ngày đây? Tâm nó suy nghĩ, tâm nó phản ứng, tâm nó tác ý, cảm giác. Và nếu hành giả thực sự muốn gột rửa tâm u buồn sân hận với mũi thì phải làm những cái chuyện này thôi. khi mà muỗi nó cắn mình thì mình phải quan sát và tâm lúc giờ mình phản ứng rất là dữ, mình suy nghĩ cái gì, mình có thấy không và cái cảm giác như thế nào. Khi bị muỗi đốt, chỗ bị chích không quá đau như mình nghĩ, nhưng do tâm mình ghét làm cho cảm giác trở nên mạnh. Nếu tâm mình không bực bội sẽ nhận ra rằng không có đau lắm đâu. Vì vậy chung những cái cảm giác đa phần là do cái tâm rất là nhiều. Khi một cái cảm giác nó khởi sanh, nếu là một cái cảm giác đau chẳng hạn, thì tâm của chúng ta rất là bực bội. Và kinh nghiệm cho thấy rằng thế mà tâm mình càng phản ứng bao nhiêu thì cái đau nó trở thành là tồi tệ bấy nhiêu. Vì vậy vấn đề là chúng ta tu tập nhớ, không phải là một ngày một giờ mình có thể giải quyết được cái đau liền hay là cái khó chịu liền, nhưng mà ít ra mình để thì giờ mình quan sát cái tâm khó chịu. Và tới một lúc nào đó mà mình tu tập giỏi thì khi mà tâm nó bớt khó chịu rồi, cảm giác nó còn đó mà tâm mình không phản ứng, cái này là mình thành công rồi. Đau nó mà tâm mình không phản ứng, khó chịu nó còn đó, nghĩa là cái vết thương nó còn đó mà tâm mình không khó chịu. Một cơ trình pháp khác với vấn đề muỗi, nghe tiếng muỗi bay vo ve bên tai, muỗi đậu lại trên má rồi cắn, nhưng mà tâm con không có phản ứng. Sư này nói rằng là ngồi thiền, tự nhiên nghe tiếng muỗi bay vo ve thì nó dừng lại, nó cắn. Đáng lẽ là lúc đầu mà nó bay vo ve như vậy là mình bực bội khó chịu lắm, mà khi mà nó cắn thì chắc mình đưa tay mình vỗ nó, mình vả nó rồi. Nhưng mà vị này nói tôi con không phản ứng chút nào. Đây là một kinh nghiệm tốt, muỗi cắn, kiến cắn đau tới mức nào. Đau do muỗi đốt hay kiến cắn mà mình vẫn chưa tu tập để chịu đựng nổi thì làm sao chịu đựng những đau khổ ở đời này. Ở trong cuộc sống của mình gặp nhiều cái chuyện bất toại ý, mình không có vừa lòng, thì những cái này nó còn nặng hơn cái chuyện mà muỗi cắn kiến cắn. Mình suy tư như vậy thì mình sẽ cố gắng mình duy trì chánh niệm để mình quan sát cái tâm khó chịu của mình. Còn mà mình cứ bức xúc bực bội mình suy nghĩ con muỗi nó cắn đau quá rồi thế nào mình cũng phản ứng à, thì ông nói cái chuyện muỗi cắn kiến cắn đau thật đấy, nhưng mà đau có nhiều lắm có đâu so với những cái đau khổ ở đời. Thưa thiền sư, con một lần nghe muỗi bay vo ve tâm rất khó chịu, bay một lần đã rồi nó đậu lại chích con một cái là con giật mình, đưa con trở lại thực tại, con suy nghĩ rằng vo ve nó chỉ là pháp bảo. Con này bị muỗi nó bay vo ve rồi nó đậu nó cắn làm cho cô giật mình. Cô nói rằng khi mà con giật mình rồi đó thì tự nhiên con trở lại với thực tại, con suy nghĩ rằng cái tiếng vo ve này chỉ là pháp bảo mà thôi. Thượng sư trả lời, khi tâm hết phản ứng thì tâm suy nghĩ chân chánh, đây là pháp bảo, tư duy chân chánh cho làm cho tâm mình nó dịu xuống. Vì vậy trong bất cứ những cái trường hợp nào nó đòi hỏi mình phải duy trì chánh niệm, có tư duy chân chánh. Mà duy trì chánh niệm là duy trì cái gì? Là quan sát cái tâm khó chịu. Khi mà tâm khó chịu nó dịu xuống rồi thì mình không có phản ứng nữa, lúc bây giờ mình mới có tư duy chân chánh. Trong những lần về sau này hành giả nói rất nhiều về tâm suy nghĩ. Sau các vị mới tới thì nói rằng là ngồi thiền thì sư dặn là quan sát hơi thở, mà sao mà thấy cái tâm cứ chen vô suy nghĩ hoài, và con không muốn cái tâm suy nghĩ này. Bây giờ làm cái sao để mà chặn lại cái tâm suy nghĩ? Thì sư nhiều lần sư giải thích là suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Cái gì mà đã xảy ra một cách tự nhiên rồi, những cái hiện tượng nào mà gọi là tự nhiên rồi thì mình đừng có thay đổi nó, mình làm gì thì mất tự nhiên. Suy nghĩ là một cái sinh hoạt tự nhiên của tâm. Tâm của mình nó suy nghĩ suốt ngày, rồi bây giờ mình ngăn chặn sao được? Không chặn được. Mặt khác chúng ta phải cần suy nghĩ để chúng ta sinh hoạt. Khi ngồi thiền, tâm suy nghĩ thường thường là những cái tà tư duy, tâm phiền não, do đó mình duy trì chánh niệm, mình đem tâm trở lại. Khi mà tâm yên rồi thì mình vẫn tiếp tục suy nghĩ, nhưng bây giờ suy nghĩ đúng. Vì vậy đừng có chậm cái gì hết trơn, khi suy nghĩ tới chỉ duy trì chánh niệm, giữ thái độ cho chân chánh, đừng có bức xúc bực bội, nhắc nhở rằng đó là những hiện tượng tự nhiên. Bây giờ có một bài pháp khác nữa cũng nói về tâm, về muỗi cắn. Con ngồi thiền muỗi bay vo ve, con tức, tức quá trời, tức muốn chết luôn. Bỗng nhiên mũi chích một cái làm con giật mình. Con đưa con trở lại thực tại lúc bây giờ, con suy nghĩ vo ve chỉ là pháp bảo. Thiền sư nói rằng, đúng rồi, khi mà tâm hết phản ứng rồi và thích thú vì tâm hiểu đây là pháp bảo, khi tư duy chân chánh đến, tâm dịu xuống và bất phản ứng. Thưa thiền sư, nhờ tư duy chân chánh, mũi không còn làm con thích hay ghét nữa. Cái này là ví dụ cái tập nhiều chứ không phải chơi. Có tư duy chân chánh, có chánh niệm thì mình không có phản ứng, không phản ứng thì tư duy của mình nó đúng và mình không có thích không ghét. Nhưng mà thưa thầy, cuộc đời không chỉ có một con mà hàng tỷ con muỗi, hàng tỷ sự việc xảy ra làm cho tâm của chúng ta bức xúc phiền não. Do đó chúng ta cần tu thật nhiều mới mong có tâm chấp nhận. Thiền sư cười và kể, tôi nhớ hồi xưa lúc còn cư sĩ, mỗi tối sau khi buôn bán ở ngoài chợ xong, tôi ưa ghé một trung tâm thiền gần nhà ngồi thiền. Có một lần sau giờ ngồi, mở mắt ra thấy muỗi đậu đầy chung quanh, con nào con nấy ú. Hiểu ra lúc tôi ngồi, tôi chẳng cảm giác gì hết, lúc muỗi bu và cắn khắp mình. Vì này nói rằng là con muỗi nó, một con nó cắn thì mình còn chịu được, một con cắn thì mình còn chấp nhận được, mình có sát tâm có chuyện. Mà khi mà cả đống muỗi mà nó bu vô vậy á, mà nó cắn mình á, thì là thì thiền sư nói rằng là cô này, cô trả lời rằng là thật là có, là thật là tu thật dữ mới có tâm chấp nhận. Thì ông kể một cái chuyện, ông nói rằng là có một lần là tôi còn ngoài cư sĩ, tôi đi buôn bán về là tôi đi ngồi thiền, trong khi tôi ngồi thiền là tôi thấy tôi không có cái cảm giác, tôi duy trì chánh niệm, quan sát tâm khó chịu, quan sát cảm giác, rồi cảm giác nó biến mất, không có, không thấy khó chịu. Nhưng mà khi mà nhìn mở ra thì thấy mũi nó cắn quá rồi đó. Thì cái câu mà trình pháp này, câu mà giải thích này của thiền sư cho mình thấy rằng là khi một cái cảm giác nó tới là thật sự đấy, mũi cắn đấy. Và có rất nhiều con nó cắn trong một con, nhưng mà nếu mà mình biết quan sát tâm khó chịu, biết quan sát cái cảm giác, giữ tâm yên ổn, thì cho dù bao nhiêu chăng nữa mình cũng vẫn chịu đựng được. Và không phải là thiền sư nói thôi mà có một vị cũng nói vậy. Trong khi mà ngồi thiền, cảm giác nó khởi sanh, quan sát cảm giác, à, quan sát tâm khó chịu, cảm giác còn đó tâm cũng khó chịu, khi mà mở mắt ra thì thấy hiếm rất là nhiều. Cảm giác có thật mà tâm không khó chịu. Đây là cái mà chúng ta cần tu tập để mà có được này. Bởi vì sư thường nhắc các vị nào mà lớn tuổi đó, bắt đầu từ 40, 50 trở đi, chúng ta càng lúc nó, cái sức khỏe chúng ta xuống. Cái cuộc sống của chúng ta, nó, cái sức khỏe, cái đời, cái điều kiện vật chất nó càng ngày nó càng bắt đầu nó suy thoái rồi đấy. Mỗi năm trong cuộc đời chúng ta là mỗi lần nó đau đớn rất là dữ. Năm này đau ít, năm nay đau nhiều. Quý vị hỏi những người lớn lớn tuổi chút nữa, quý vị thấy đau đớn rất là dữ. Vì vậy chúng ta cần tu bây giờ để chuẩn bị. Nhiều vị nói rằng nếu mà mình ở cái tuổi mà trung niên từ 30 tới 40 mà mình không tu tập á, về già mình khổ kia lắm. Khổ là bởi những cái chuyện phiền não đó, trong cuộc sống của mình đó, mình không biết xử lý như thế nào. Thay vì mình tu tập sớm thì mình biết cách thức, mình duy trì chánh niệm, mình học hỏi, mình hiểu cái đau của mình, hiểu cái cơn đau nó tới như thế nào, để rồi mình xử lý nó ngay từ lúc mình còn khỏe mạnh. Còn đợi tới lúc mình già cả rồi, cái sức khỏe mình nó kiệt quệ rồi, mình bắt đầu tu niệm, thì lúc bây giờ cái sự hiểu biết nó tới chậm chạp. Và khi mà nó tới chậm thì mình không biết xử lý được thì mình rất là khổ. Người già là đau đớn này, người già là cái gì nữa, cô đơn này, thấy vậy không? Cảm thấy bị người khác là bỏ bê hất hủi mình, buồn tuổi rồi. Những cái này là những cái người mà lớn tuổi khác dễ bị. Vì vậy trong khi mà chúng ta đang còn khỏe mạnh như thế này, dù trẻ già không cần biết, chúng ta ráng tu tập. Bởi vì ai thương mình bao nhiêu rồi cuối cùng họ cũng bỏ đi thôi. Có một vị thiền sư hỏi sư một câu, nói rằng là sư nhìn trong cuộc đời của sư đây coi, có ai mà ở với sư suốt đời không? Cho dù đó là cha, là mẹ mình, là vợ chồng con cái mình, thấy không? Với cha mẹ mình ở tới một thời gian nào đó rồi mình cũng đi, mình lập gia đình. Với vợ, với chồng mình cũng vậy, một thời gian rồi mình cũng chia tay. Chia tay hoặc giả là vì hai người không hợp nhau mình chia tay, nhưng mà cũng chia tay bởi vì đâu có biết là chồng với vợ đau nặng thì chết, cái gì không?
người thân của mình họ cũng bỏ mình họ đi, là bởi vì họ đi theo nghiệp của họ mà.
Bây giờ nói về giấc mơ. Đây có một bài pháp giảng về bất định giấc mơ. Trong suốt cái buổi trình pháp sư có giải thích rồi, bây giờ đọc lại cho quý vị nghe cái phần thông tin này, quý vị nhớ. Rồi khi mà mơ nó tới, nhớ đừng có giải thích theo ý của mình. Thưa thiền sư, giấc mơ thuộc về cái gì? Nó là sinh hoạt của thân hay tâm? Nó có phải là một cái tiến trình sinh hoạt của thân và tâm không? Quý vị này hiểu như vậy. Anh chỉ trả lời, mơ là tâm chứ thân không có biết gì hết. Vì vậy cái câu đầu tiên trả lời là mơ nó thuộc về tâm. Tuy nhiên khi tâm mơ thì thân có thể phản ứng theo. Ví dụ như khi mơ thấy ma quỷ, tâm sợ hãi, thân cũng phản ứng theo như co quắp vùng vẫy, hay là miệng mình sợ quá mình niệm Phật như vậy. Tức là khi mà tâm nó chấn động thì nó tác động tới thân. Khi mơ người ta cứ tưởng là thật, vì tâm nghĩ những gì đang xảy ra là thật, cho nên tâm thân, cái thân nó mới phản ứng theo. Thân và tâm là hai thực thể riêng biệt, nhưng chúng có mối tương quan rất là chặt chẽ. Ví dụ như khi mơ mình thấy món, khi mơ thấy món ăn nào ngon thì mình nước miếng nó chảy ra. Thưa thiền sư, trong khi ngủ tâm quan sát có hoạt động hay không, mà sau khi mơ mình nhớ? Cái vị này suy nghĩ rằng là hễ mình mơ mà mình nhớ, tức là chắc có lẽ là có cái tâm chánh niệm và tâm quan sát. Thì sư nói giấc mơ mà chúng ta còn nhớ chỉ xảy ra lúc gần thức dậy. Ban đêm từ lúc ngủ cho đến lúc gần thức mơ rất nhiều, mà bạn có nhớ gì đâu. Thành ra chỉ khi nào mà mình thức dậy có những cái giấc mơ mình nhớ thì ông dặn rằng cái đó là lúc mà sắp thức dậy rồi đấy. Rồi khi mình nhớ mình mơ cái gì đó là bắt đầu mình giải thích mơ như vậy là như thế nào, ngày mai sẽ gặp người này người kia, hay là câu chuyện gì mà nó đau đớn, nó sợ hãi, nó sẽ xảy ra cho mình, vân 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 vân. Mà trong khi cả suốt đêm mình mơ mà mình không nhớ. Vì vậy mình chỉ những cái gì mà xảy ra vào phút cuối cùng mình dựa vào đó để mình giải thích nó. Thì quý vị thấy cái sự mà diễn giảng quý vị nó đâu có hợp lý, phải vậy không? Ban đêm từ lúc ngủ cho đến lúc gần thức mơ rất nhiều, nhưng bạn không nhớ gì hết. Hoặc giả có những giấc mơ mà bạn nhớ rất là rõ, là bởi vì nó kèm theo cái sự cảm xúc. Ví dụ như hồi nãy thiền sư nói rằng là ví dụ mơ mình thấy có ai giết mình chẳng hạn, làm mình rất là sợ hãi, do đó mình nhớ. Những hành giả lúc thiền biết duy trì chánh niệm quan sát tâm sẽ nhớ rất rõ đã mơ cái gì. Đây chỉ là thói quen của người này có lục thức, đó là hay biết những gì đang xảy ra, nhưng mà trong này là không có trí tuệ, chỉ có chánh niệm mà thôi. Tuy nhiên một đôi khi trí tuệ có mặt và nhắc nhở nữa trong giấc mơ đó. Ví dụ như một vị sư tu giao duyên gặp phụ nữ tránh vì nghĩ là mình đang tu. Vì đây là ban ngày là nghĩ rằng mình là một vị nhà sư, do đó không dám tiếp xúc nhiều, nhất là mấy người mà người nữ đó. Thì sư này trong khi mà mơ đó, là thấy người nữ rồi cũng tránh vậy. Thì ông Trần Sương nói trong này vậy là nó có trí tuệ trong đó. Trong này là có tư duy chân chánh, nó biết là mình người tu, nhớ rằng là mình người tu, cho nên nó tránh, nó không có muốn tiếp tới gần. Nếu ban ngày mình duy trì chánh niệm hoài hay tâm ưa suy nghĩ chuyện gì thì cũng xảy ra trong giấc mơ nữa. Như vậy thì giấc mơ này là cái sự suy nghĩ. Nếu ban ngày mình suy nghĩ về một cái chuyện gì, chuyện làm ăn, buôn bán, học hành như thế nào, hoặc lo lắng về chuyện gì, thì khi mình ngủ, mình giấc mơ nó cũng trở lại như vậy. Hoặc giả là nếu ban ngày mình duy trì chánh niệm, hoặc gia duy trì chánh niệm hoặc suy nghĩ, thì trong khi mình ngủ là mình thấy mình có mơ đó, nhưng mà mình biết duy trì chánh niệm. Rồi hoặc giả là mình suy nghĩ chuyện gì ban ngày, ban đêm mình suy nghĩ, mình thấy trở lại trong giấc mơ. Vì vậy nếu ban ngày bạn suy nghĩ gì thì ban đêm nó mơ như vậy. Mà chẳng lẽ mình đi lý cho chi những cái chuyện mà mình suy nghĩ ban ngày, phải không? Tâm mình thì suy nghĩ rất dữ, nó muốn suy nghĩ gì suy nghĩ à. Đôi khi nó suy nghĩ những cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng, như suy nghĩ trúng vài tỷ rồi vậy. Rồi từ đó mà mình diễn ra, nếu mà trúng vài tỷ thì mình làm cái gì. Mấy cái đó nó tào lao quá, không em, làm sao mà trúng được. Nhưng mà tâm nó nghĩ gì là cái chuyện của nó. Nếu mà mình không lý tới chuyện suy nghĩ ban ngày thì nếu mà bạn mơ thì nhớ đừng có diễn giải gì hết trơn.
Tôi nhớ có một cái câu chuyện thiền sư kể là có một cái cô kia, cô ngủ và cô mơ có thấy là đứa con trai của cô chết. Cô tới cô nói với ông thiền sư, cô nói rằng là tôi ngủ mà tôi nằm mơ tôi thấy thằng con của tôi nó chết rồi, không biết có nó xảy ra thật không. Thiền sư nó bỏ đi, mơ là mơ thôi. Cô này cô nói là con đâu có nghĩ tới cái thằng nhỏ nó chết sao mà con mơ thấy. Ông thiền sư nói đây là một cái sự trùng hợp nào đó. Thôi bỏ, đừng suy nghĩ tới nữa. Khi mà mình suy nghĩ cái gì mà mình nghĩ rằng câu chuyện này nó xảy ra đúng như mình mơ là nguy hiểm lắm đấy. Cái rồi quý vị biết câu chuyện xảy ra vài tháng sau thằng nhỏ chết thiệt. Đó là cô trở lại cô nói thấy không. Bởi vậy do đó là tôi mơ tôi thấy nó chết. Ông thiền sư cũng nói thôi bỏ đi, cái này cái trùng hợp. Nhắc tới hai lần luôn, trước khi và sau khi câu chuyện xảy ra. Cô kia cũng không tin. Cô nói rằng ông thiền sư ông sợ mình suy nghĩ bậy bạ cho ông dặn mình như vậy. Bất cứ sau này cái gì cô mơ cũng tin hết trơn. Cuối cùng cô điên á, không nghe lời thiền sư dặn, bỏ đi, kệ nó mơ cái gì là chuyện của nó. Đừng có nghĩ rằng mình mơ như thế này nó sẽ hiện thực, nó sẽ xảy ra trong thực tế. Mình càng nghĩ như vậy là mình nổi điên á. Bởi vì có những cái chuyện nó xảy ra rất là ghê gớm trong giấc mơ, mình đem ra mình nghĩ rằng là tương lai sẽ gặp như vậy rồi bị ám ảnh và mình sinh hoạt không được tự nhiên nữa. Vì vậy khi mơ nhớ rằng những gì mình nghĩ suy nghĩ ban ngày, ban đêm mình ngủ mình mơ, và không có cái chuyện là mơ và hiện thực nó có cái mối tương quan. Có thể nó có một sự trùng hợp thôi, nhưng mà nó rất là hãn hữu, rất là ít khi xảy ra. Bây giờ quý vị nghe một bài khác nên cũng nói về mơ này. Vị này nói rất là hay. Con nằm ngủ mơ thấy thầy nói với sư Chí Dũng. Ông này ông hay linh trình pháp, ông nhờ sư dịch. Vì vậy trong giấc mơ ông cũng thấy sư mà không thấy thêm thiền sư nữa. Trong giấc mơ con nằm ngủ thấy thầy nói với sư Chí Dũng. Thầy nói rằng hãy phá trú xứ của nó đi, đừng cho nó ở. Làm đồ ăn nước uống cho dơ đi, để không cho nó ăn uống. Nó sẽ bỏ đi, đó là phương cách của các vị giác ngộ. Nằm mơ mà thấy rõ ràng vậy đó. Ông sư thiền sư ông nói ông sư Chí Dũng là phá trú xứ, làm cho đồ ăn cho dơ giấy, rồi nó sẽ bỏ đi. Nói xong thầy cười rất là lớn, rồi lăn lên lưng con nằm. Vì thầy là người mập, do đó khi mà thầy lăn lên con thì con ngộp chịu nổi, con thức dậy. Trong giấc mơ ông cũng thấy ông thầy rất là mập, cười ha ha rồi lăn lên người ông, chẳng chịu nổi, thức dậy. Ngộp quá chịu hết nổi, con vùng thật mạnh rồi thức dậy luôn. Con nghĩ rằng thầy muốn dạy nó đây có lẽ là phiền não. Hãy phá trú xứ của nó đi, đừng cho nó ở, chỉ nó đây có lẽ là phiền não. Tu làm sao để phiền não không còn trú xứ? Tu làm sao để phiền não không còn thức ăn đồ uống rồi tự động bỏ đi? Nhưng không biết giải thích như vậy có đúng không? Quý vị nghe mới nghe mình thấy cũng có lý dữ à, phải không? Phá trú xứ, làm cho đồ ăn thức uống dơ đi thì chúng nó bỏ đi, mà nó là cái gì? Tôi nghĩ rất là phiền não quá. Thầy sư trả lời, giấc mơ thế nào, mơ gì cũng không quan trọng. Điều chính yếu khi bạn thức giấc và nhận ra rằng mọi sự chấm dứt vì chỉ là chiêm bao mà thôi. Mơ gì để yên như vậy, khỏi cần diễn ra mơ như thế nào, nghĩa gì, vì mơ chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng. Tâm có thể nghĩ bất cứ điều gì, tại sao chúng ta lý vào đó? Ông nói sư đừng có diễn giảng gì hết trơn, sư mơ như thế nào? Khi thức dậy sư biết sư mơ rồi, yên rồi bỏ. Chỉ là giấc mơ mà thôi. Rồi nó mơ cái gì không cần biết, nó là cái phản ảnh của những niệm suy nghĩ lăng tăng. Nếu mà những suy nghĩ lăng tăng ban ngày mà mình cứ chấp vào đó, thì lúc bây giờ mình mới chấp cái mơ. Còn suy nghĩ gì chuyện của nó à? Bỏ đi thì giấc mơ cũng vậy. Nhớ đừng có giải thích một cái gì hết trơn. Giải thích làm cho tâm mình chấn động mà mình không có sống được. Mình không có sống một cách bình thường. Như vậy là hai bài pháp vừa rồi nói về vấn đề buổi đốt và vấn đề giấc mơ. Có lẽ là cái phần thông tin về vấn đề những vấn đề này ta có lẽ là đầy đủ rồi. Thôi sư bỏ cái chuyện này và nói về chuyện khác. Đây là một cái bài pháp, một cái cô đó cô trình và cô nói là cô ngồi thiền với cô thấy phiền não dữ quá rồi. Và cô cảm nghe rất là thất vọng. Thì đây là cái cảm giác chung của các hành giả. Cái trình pháp tu tập một vài ngày rồi bắt đầu có cơ hội quan sát tâm mình. thấy tâm mình nó sao nó phiền não quá, rồi mình cũng làm như mình không ưa, mình rất là thất vọng, thì phía đây là một cái hành giả cũng trình. Cái bài này đáng lẽ là sư muốn đọc lâu lắm rồi, nhưng mà vì có những cái câu hỏi khác do đó là sư để yên cho tới hôm nay mới đọc cho quý vị nghe.
Thưa thưa sư, càng tu con càng cảm thấy nghe thất vọng, đau khổ vì có nhiều sự thật trong tâm mà tâm không thể chấp nhận được. Bây giờ con ngồi thiền, con thấy tâm con và có những sự thật mà con thấy không thể chấp nhận được, tại nó xấu quá, xấu xa quá. Con không biết có đủ can đảm, có đủ nghị lực để đối đầu với những sự thật ấy không. Khi gặp cảnh thì những thứ bất thiện trồi lên rất là khủng khiếp. Bình thường thì không có chi, mà khi mà gặp những cái điều kiện khó khăn ở bên ngoài, thế là phiền não nó nổi lên. Và cô này cũng nói con thấy khủng khiếp quá. Thực sự hỏi chuyện chi mà cảm nghe thất vọng đau khổ, tại sao mà đau thất vọng mà đau khổ khi thấy phiền não? Khi những thứ bất thiện khởi sanh, đó là cơ hội tốt cho chúng ta quan sát để học rồi hiểu. Học và hiểu, hiểu là có trí tuệ. Khi mà có trí tuệ rồi thì phiền não không khởi sanh nữa. Khi có sự hiểu biết, trí tuệ sẽ diệt phiền não để chúng không bao giờ trồi lên nữa, chứ mình không có làm gì được. Diệt phiền não là bổn phận, là trách nhiệm của trí tuệ. Vì vậy chúng ta tu tập để cho có trí tuệ thì trí tuệ sẽ diệt phiền não. Giống sư giả chết vậy đó, trí tuệ là ánh sáng, phiền não là bóng tối. Thế mà ánh sáng tới thì bóng tối nó phải tự xua bị xua tan. Khi có sự hiểu biết, có trí tuệ rồi thì phiền não sẽ được diệt trừ để chúng không bao giờ trồi lên nữa. Như vậy chúng ta sẽ tu tập, chúng ta sẽ chánh niệm, sẽ quan sát khi phiền não có mặt. Chúng ta thiền tập để làm gì? Thiền tập vì sự xuất hiện của các trạng thái tâm ô nhiễm. Nhờ quan sát chúng ta mới nhận ra rằng tâm mình rất là ô nhiễm. Vì tâm của chúng ta nó nhiều ô nhiễm quá đi, nó phiền não quá đi, do đó chúng ta cần tu. Hết ô nhiễm thì không cần tu nữa. Hãy giữ thái độ cho tích cực khi phiền não sanh lên. Thấy phiền não là chánh kiến, là trí tuệ. Đó là cái điều mà sư cũng nhắc rất nhiều hành giả đó. Là thấy cái tâm của mình phiền não, cái đó là tốt, không có sao cả. Cái đó là đúng rồi. Cũng giống như bị bệnh, mình đi xét nghiệm, người ta nhận ra rằng mình bệnh gì. Nếu mà xét nghiệm đúng thì phương cách chữa trị nó cũng đúng, và cuối cùng mình sẽ lành. Vì vậy mình đừng có buồn nếu mà bác sĩ họ nói mình bị bệnh này bệnh kia, là bởi vì họ xét nghiệm ra họ thấy sự thật như vậy. Nếu gia công hành trì quan sát chúng, phiền não sẽ càng lúc càng bớt đi. Đây là cách duy nhất, không còn con đường nào khác nữa đâu. Thưa thiền sư, con nhận ra rằng suốt ngày tâm con chấn động tham sân, sợ hãi, buồn khổ, thất vọng và bất an. Đây là một sư cô trình bày đó quý vị. Bên ngoài thì thấy rất là nghiêm chỉnh, tu tập rất là nghiêm chỉnh, thấy người rất là yên tĩnh vắng lặng. Nhưng mà bên trong á, thì tâm chấn động dữ quá, tâm tham, tâm sân, tâm sợ hãi, tâm buồn khổ, tâm thất vọng, tâm bất an, lo lắng sợ hãi, không biết tu tập rồi đi về. Bởi vì cô này ở trong truyền thống Bắc Tông, khi mà tu tập nhiều năm bên Myanmar rồi đi về, không biết thầy có chấp nhận không, rồi bây giờ về ở đâu, rồi tu hành như thế nào, nếu mình muốn tiếp tục hành thiền thì mới làm sao, vân vân và vân vân. Và không có chỗ nào mà suy nghĩ và kiếm ra được câu trả lời. Vì vậy tâm con suốt ngày chấn động tham sân sợ hãi, buồn khổ, thất vọng, bất an. Thì thiền sư trả lời: thấy như thế là quá tốt. Hành giả có duy trì chánh niệm mới thấy được như vậy. Hãy tri ân sự chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mình mới thấy tâm của mình như vậy, rõ ràng như vậy. Nhờ chánh niệm mới thấy rõ bản chất của tâm, thấy được bộ mặt thật của phiền não. Thưa thiền sư, con để ý rằng trong cái cười, trong cái nói, trong sự suy nghĩ, tâm dao động, tâm bất an, tâm lo lắng, không bình yên định tĩnh. Thầy sư trả lời: hãy biết, hãy ghi nhận là tốt rồi. Tiếp tục chánh niệm, tiếp tục hay biết. Hay biết rằng tâm đang lo lắng, hay biết rằng tâm dao động, tâm bất an, vân vân và vân vân. Vì vậy cái câu này
hành giả nhớ áp dụng cho cái sự tu tập của mình. Khi cái tâm mình nó lo lắng, nó sợ hãi quá, nhắc mình tâm mình đang lo lắng sợ hãi, mình quan sát nó. Lo lắng sợ hãi là một cái cảm xúc mà nó đến từ cái sự suy nghĩ nào đó. Khi mình quan sát cái cảm xúc rồi, tâm nó dâng xuống, tự nhiên mình nhận ra được cái sự suy nghĩ, nó là gốc, nó là nguồn gốc của cái cảm xúc này. Vì vậy rất nhiều vị lại nói với sư, nói rằng là bây giờ đó tôi tâm tôi lo quá mà tôi không biết làm sao. Thật ra nếu mà quý vị không tu tập, sư cũng biết làm sao cả. Sư có thể khuyên lên đừng lo được vậy, nhưng mà sao không phải là đừng lo được đây. Chỉ khi nào người nào tu tập biết quan sát thân tâm, biết quan sát tâm mình thì bây giờ may ra mới giúp được. Còn vị nào không biết tu sao thuộc. Nhớ một điều, tâm là pháp thực tại, là những hiện tượng tự nhiên, không phải tâm con, không phải của con. Đem tôi ta vào là tà kiến, đau khổ sẽ khởi sanh. Vì cô này nói này, tâm con suốt ngày chấn động, tâm con nó tham, nó sợ hãi, nó buồn khổ, nó thất vọng, bất an. Ông nhắc, tâm chỉ là tâm thôi, không phải tâm của quý vị. Nếu mà đem con vào trong đó, nói tâm con, đem cái tà, đem cái tôi ta vào trong đó là tà kiến. Và khi mà đem tôi ta vào, đem tà kiến vô, nếu mà có tà kiến, chắc chắn là đau khổ. Vì vậy khi mình thấy tâm mình nó suy nghĩ, nó bất an, thì mình ghi nhận tâm đang suy nghĩ, tâm đang bất an, tâm đang sợ hãi, tâm đang lo lắng. Và đừng để cho sự suy nghĩ mình nó thúc mình đi làm chuyện bậy bạ. Thưa thiền sư, tâm tác động vào thân, thân luôn luôn cảm giác châm chích đau đớn, nóng bức một thở. Tâm của con bây giờ không an ổn và không thoải mái. Một thở thì thở mạnh lên, thấy tâm luôn luôn dao động rất tốt, hành giả có duy trì tánh niệm mới thấy, nhớ đừng kêu ca gì nữa. Cô này nói rằng là thân luôn luôn cảm giác châm chích đau đớn nóng bức một thở. Ông nói nốt một thở thì một thở thôi, thở mạnh mạnh lên thôi. Nghĩa là nó thuộc về cái thể chất này, tôi không có làm gì được hết trơn. Còn bây giờ tâm nó bất an, tâm dao động, tâm bất an thì bây giờ mình nhờ tánh niệm mình mới thấy được. Thì đó là điều tốt, không có gì thì phải đáng để nói rồi. Thành ra đôi khi mình suy nghĩ những chuyện bất thiện, tâm mình rất là chấn động. Mình nghĩ tại sao mà mình như vậy, mình như kia. Đó, đem mình, đem tôi ta vô rồi đem tài tiến tới, mình sẽ đau khổ. Đừng được của mình mà. Thật ra tâm cũng vượt qua hết, tâm là một hiện tượng tự nhiên. Cái tâm phiền não thì nó sinh hoạt như vậy thôi, mình không có làm gì được. Thưa thiền sư, khi quan sát tâm, con thấy tâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nó quay tới quay lui như một cuộn phim. Nó kể lại, nó nhớ lại lúc con ở chùa với các huynh đệ ở bên Việt Nam. Cô này qua Myanmar tập và nói rằng là lúc ngồi thiền thì những cái cuộn phim, những cái khúc phim nó quay trở lại. Mà những cái khúc phim này nó phản ảnh những cái buổi sinh hoạt của huynh đệ trong một cuộc sống với năm tháng đầy phiền não, tham sân si, cao mạn và ngã chấp. Con nhớ lại những cái thời buổi mà con sống với huynh đệ của con ở Việt Nam. Đây là một khoảng thời gian mà cô nói rằng là rất nhiều phiền não và đau khổ. Bây giờ con ngồi thiền thì những cái khúc phim nó quay trở lại. Thấy hồi xưa mình ở chùa mình sinh hoạt như thế nào, mình làm những chuyện gì. Thì toàn là đầy các phiền não, tham sân si, cao mạn và ngã chấp. Vào lúc ấy con hiểu rằng tâm đang gặp những chuyện đau khổ buồn phiền, nhưng không đủ trí tuệ để vượt qua. Bây giờ tương đối không nhiều, nhưng chưa hoàn toàn trí tuệ để vượt qua những phiền não đó. Cô này cô nhớ lại những cái chuyện phiền não cô đã gặp trong cái thời kỳ mà ở chung với anh em huynh đệ ở bên Việt Nam. Thì cô thấy trời, cái giai đoạn nó khổ quá, cái tâm của cô nó đầy cả tham sân si ngã mạn. Nhưng mà vào lúc ấy con hiểu là tâm đau khổ lắm, buồn phiền lắm, nhưng mà không đủ trí tuệ để vượt qua. Thì quý vị thấy không, khi mình tu mình có cái hình tướng, mình có cái y, mình mặc y, mình cạo trọc đầu, mình cạo đầu, mình ấn chùa, nhưng mà mình không có tu tâm. Mình không tu tâm thì trong khi mà mình va chạm, mình tiếp xúc với người này người kia, tâm nó phiền não. Tâm nó phiền não nó làm cho mình rất là đau khổ. Người đời họ nhìn người tu họ tưởng đâu là thanh thản nhẹ nhàng, đời sống rất là thánh thiện, nhưng mà thật ra khi mà mình không có tập cái tâm của mình, mình không tu, mình không sửa cái tâm thì mình có cái hình tướng này thôi, còn cái tâm của mình nó còn vẫn còn phiền não đó. Đó có một sư cô nói rằng là hồi trước con chưa tu thì con thấy con thánh thiện quá, Rồi bây giờ con vài ba năm là vô trong chùa rồi con thấy tâm con nó phiền não quá chừng gì, đủ thứ chuyện. Ông thầy sư nói hồi xưa tâm cô không có thánh thiện đâu. Cô tưởng là hồi xưa cô chưa tu tâm cô nó thánh thiện hơn bây giờ. Hồi xưa tâm cô ít phiền não hơn bây giờ. Nhưng hồi xưa cái tâm nó cũng phiền não đều chưa gặp đúng, nó chưa đúng đúng đối tượng của nó. Bởi vì mình ở nhà mà, mình ở trong nhà mình không có sinh hoạt, mình không có tiếp xúc với ai hết, cho đó phiền não nó khởi sanh. Bây giờ mình vô ở trong chùa, mình giữ chức trụ trì, mình giữ chức sư trưởng rồi vậy đó, câu chuyện nó dồn tới, nó ập tới, thế là phiền não nó tới. Và khi mình không tu thì mình thấy trời ơi toàn cái chuyện phiền não không. Thật ra nhiều vị trình pháp và nói với tâm sự với thiền sư rồi, nó nói cái này là ma sự chứ không phải Phật sự nữa. Mình tưởng mình làm Phật sự mà thật là ma sự không à, cái tâm mình nó quá phiền não à. Tâm mình nó chấp nê, nó đủ thứ chuyện, nó cao mạng, cái tham sân si. Mà thấy như vậy mà không biết cái lối nào, không có cách giải quyết, thấy tâm đau khổ lắm mà không biết cách giải quyết. Bây giờ thì nó tương đối nó không nhiều như hồi xưa, nhưng mà chưa cũng hoàn toàn chưa có trí tuệ để vượt qua những cái phiền não này. Thầy sư trả lời, hễ lúc nào có chánh niệm và trí tuệ phát sanh thì lúc ấy bạn sẽ được giải thoát khỏi phiền não. Vì vậy có hình tướng của một người tu này, chứ chắc là tâm của mình đã được an ổn thanh tịnh đâu. Bởi vì nó bị đè nén với phiền não. Chỉ khi nào mình duy trì chánh niệm, mình có trí tuệ thì lúc bây giờ mới giải quyết được cái phiền não trong nội tâm. Tu càng nhiều thì càng được giải thoát, không tu không tập thì ngược lại phiền não không bớt mà càng lúc càng tăng, dù bạn ở cái hình tướng nào. Khi mình không tu tập chánh niệm, mình không có chánh niệm, không có trí tuệ thì là dù tăng hay là tục, tâm của mình vẫn giống nhau. Vì vậy thiền sư này cũng nói rằng nhiều lúc khi mà phiền não khởi sanh trong tâm của tôi nhìn người ta, tôi nhìn tôi thấy giống nhau. Giống nhau, họ là người cư sĩ, họ phiền não như vậy, tâm tư cũng phiền não, tâm tư cũng chẳng hơn gì. Nhưng mà cái người cư sĩ thì họ không biết cái cách thoát ra, cái người không tu thì họ không biết cái cách thoát ra. Còn tôi cũng phiền não vậy mà tôi hiểu, tại vì tôi chỉ có xử lý được thôi, nhưng mà tôi biết cái cách để vượt qua được những phiền não này. Tại vì tôi tu tập chưa đủ, thành ra chưa tới thôi. Cho một ngày nào mà tôi cố gắng tiếp tục tôi tu tập, tôi duy trì chánh niệm thì tôi sẽ xử lý được những phiền não của tôi. Đó là cái sự khác biệt của người tu và người không tu. Thưa thiền sư, mặc dù đời sống bên ngoài của con tựa hồ có oai nghi, có giới luật, rất tinh tấn tu hành, ai cũng ngợi khen và quý mến, nhưng bên trong thì đầy tham sân chấp ngã. Dù phiền não thô đã bớt, nhưng những phiền não vi tế vẫn còn rất nhiều, và bây giờ cũng đang phải tiếp tục tu để làm cho nó bớt nữa. Bên ngoài thì có hình tướng tu hành, ai cũng khen hết, con giữ gìn giới luật rất trong sạch, tu tập con rất là tinh tấn, nhưng mà nào ai có biết bên trong con có đầy cái phiền não. Bây giờ nhờ có tu nó đỡ rồi, nhưng mà những phiền não vi tế nó vẫn còn. Tuy nhiên, dĩ nhiên rồi, cái đó là phải có vậy thôi trong những trình tu tập. Bây giờ mình hồi trước mình phiền não rất là nhiều, bây giờ mình tu tập thì những phiền não thô nó bớt, nhưng mà phiền não tế nó vẫn còn. Thì mình hãy tiếp tục tu tập nữa để cho càng lúc nó càng bớt phiền não. Thưa thiền sư, con nhận ra rằng những phiền não vi tế vẫn còn nằm đó và chờ đợi đủ duyên là bộc phát mạnh ra ngoài mà thôi. Thiền sư nói, khi đủ duyên những phiền não vi tế sẽ bộc phát. Bộc phát hay không, không là vấn đề. Bạn có duy trì chánh niệm để biết cái gì đang xảy ra mới là chuyện quan trọng. Cái gì xảy ra không sao cả, nhận biết hay không, đó là cái chuyện mà chúng ta cần để ý tới. Mình tu chưa tới thì phiền não nó nằm im nó chờ, khi có cơ hội nó bộc phát vậy, nó quậy phá rất là dữ. Thì ông nói lúc mà nó bộc phát thì nó bộc phát thôi. Bây giờ nó bộc phát mình thấy rõ ràng là tâm mình vẫn còn chưa có đủ mạnh ha để mình xử lý nó. Thì cái chuyện mà mình biết như vậy là cái đó là được rồi. Mình đừng có muốn là giảm phiền não liền, đừng có muốn phiền não nó giảm bớt liền. Cái chương trình tu tập là nó phải như vậy. Bạn có duy trì chánh niệm để biết cái gì đang xảy ra không? Đó là chuyện quan trọng. Cái gì xảy ra không quan trọng. Bạn có duy trì chánh niệm để thấy cái gì đang xảy ra không? Cái gì xảy ra không sao cả, nhận biết hay không mới là chuyện đáng nói. Thưa thiền sư, những việc làm trước đây mọi người cho là Phật sự, bây giờ nhìn lại toàn là ma sự không ạ? Bề mặt đó là những hành vi thánh thiện, nhưng động cơ thúc đẩy là đầy cả bất thiện, đầy cả phiền não tham sân si.
Trả lời: hiểu như vậy rất tốt, vậy hãy tu để bất cứ những gì mình làm, những chuyện gì mình nói thì tâm ác không chen vào để trở thành ma sự được. Bạn nhận ra rằng đây là những cái mình làm đây này, làm Phật sự này, và cái động cơ thúc đẩy mình là vì tiền bạc, động cơ thúc đẩy rồi mình là mình muốn có danh có lợi, thì cái này là ma sự. Hiểu được như vậy rồi thì rất là tốt. Khi hành giả nhận ra được những phiền não vi tế còn rất nhiều thì làm thế nào? Phiền não vi tế rất nhiều thì cái gì xảy ra? Phiền não vi tế vẫn còn đó hay giảm thiểu? Khi mà bạn duy trì chánh niệm thì bạn nhận ra được phiền não, thì phiền não thế nào? Nó có bớt không? Thưa thiền sư, con nghĩ rằng nếu con tiếp tục quan sát thì thấy nó có phần giảm bớt đi. Thì thưa trả lời: phiền não bớt là lợi lạc của pháp hành. Chuyện quá khứ quên đi, xin sống trong hiện tại. Hành giả đã biết cách thoát ra khỏi sự bủa vây của phiền não thì hãy gia công tu hành, duy trì chánh niệm, đừng có giúp đoạn nữa. Thì quý vị thấy không, lời khuyên là không có an ủi gì hành giả hết trơn. Hành giả thì nói rất chuyện về phiền não, mà thay vì thiền sư nói chấp nhận thành, thiền sư chỉ nhắc mình hãy tu tập đi, biết thấy cái gì xảy ra là tốt rồi, đừng có muốn những cái gì tốt nó xảy ra cho mình. Vì tâm mình phiền não làm sao một cái tốt nó có được, toàn xấu là đúng rồi. À, có một cái cô pháp khác nữa liên quan tới vấn đề thuận và nghịch cảnh, thì sẵn đây sư cũng đọc cho quý vị nghe luôn. Thưa thiền sư, trong cuộc sống khi nghịch cảnh đến với mình, tuy có sanh cảm xúc khó chịu và phiền não đấy, nhưng sau đó tâm sẽ nhắc mình đã bị phiền não sai sử rồi, tức thì chánh niệm trở lại, và thường sau đó có một kinh nghiệm tích cực hay là một bài học để rút ra được từ phiền não này. Như vậy là trong cái lúc mà nghịch cảnh này, nghịch cảnh thì tâm nó rất là khó chịu, tâm rất là phiền não, nhưng sau đó tâm sẽ nhắc nhở mình đã bị phiền não sai sử, tức thì con duy trì chánh niệm trở lại và rút ra được rất nhiều bài học từ cái hoàn cảnh mà khó chịu này. Ngược lại, khi gặp thuận duyên, tâm say đắm và ngu si, tâm bây giờ dại khờ và không nhận ra là đã bị phiền não gạt, hay có nhận ra thì cũng đã mất một thời gian rất lâu rồi, và mình đã tự đánh mất chính mình, đi quá xa. Nghịch cảnh thì cái tâm nó dễ tỉnh thức, để nó nhận ra là mình đang bị phiền não lôi kéo, và mình duy trì chánh niệm để mình rút ra được bài học. Còn sư này nói rằng khi mà thuận cảnh nó tới, khi mọi chuyện nó tốt, nó đẹp, nó dễ dàng quá rồi đó, thì cái tâm nó không có để ý tới, và nó ngu si, nó dại khờ, nó gạt mình mà mình không biết. Và khi mà nó gạt rồi đó, phải mất một thời gian rất lâu mình mới nhận ra được. Và khi mình nhận ra được thì mình cái câu chuyện nó đi quá xa rồi. Con muốn xin thiền sư chia sẻ và chỉ dạy thêm điều này. Thiền sư trả lời: khi phiền não có mặt, tức là nghịch cảnh, tức gặp những cái chuyện mà không có thuận duyên của mình, những cái chuyện mà trái ý nghịch lầm là nghịch cảnh. Khi mọi sự êm xuôi, tức là thuận cảnh, thuận duyên, hoặc giả khi phiền não có mặt là nghịch cảnh, cả hai đều giống nhau hết, phải cẩn thận đi. Nghịch cảnh thì mình hiểu rồi đó, khi gặp khó khăn, cái chuyện phiền não quá thì mình tư duy chân chánh, mình duy trì chánh niệm, mình làm cái sao để mà nó vượt qua cái khó khăn này. Còn ngược lại, cái thuận duyên thì mình không để ý, mà ông thường xuyên nó cả hai giống nhau hết trơn, thuận nghịch cảnh thì giống nhau hết. Khi gặp thuận duyên, tâm say đắm vào đó là tâm tham; khi nghịch cảnh, tâm khó chịu, tâm đối kháng, tâm bức xúc, đó là tâm sân. Hành giả phải có sự sáng suốt, tỉnh táo và trí tuệ để thấy rằng chúng chỉ là hai thái cực mà thôi. Một bên là bám níu, còn bên kia là đối kháng, là xua đuổi. Như vậy thì quý vị thấy không, khổ và lạc cả hai cái đều là cái bằng là nghịch, là cái bằng là nghịch, không phải là trung đạo, mà nó là những cái đối nghịch với nhau. Đọc lại này: hành giả phải có sự sáng suốt, tỉnh táo và trí tuệ để thấy rằng chúng chỉ là hai thái cực,
cái chữ mà Sư muốn dùng là hai thái cực. Khổ và lạc đều là hai thái cực cả. Một bên là bám níu, bám níu là một thái cực. Rồi bên kia bứ kháng xô đuổi cũng là một thái cực khác. Con đường mà chúng ta phải chọn đó là trung đạo, có chánh niệm và trí tuệ để quan sát hai thái cực này và không theo bên nào hết. Hành giả đứng giữa để nhận ra cái gì đang xảy ra. Cái vị mà trình pháp mà nói về cái khung cảnh là vị này nói rằng là trong khi mà vị này được một vị Phật tử có làm tốt giúp đỡ cho sư đi kiếm một cái chỗ, một cái trú xứ đó, thì cái cô này cô giúp đỡ là cô làm rất là dữ, nhưng mà từ cái chỗ giúp đỡ, từ cái chỗ gần gũi tiếp xúc, tâm ái nó khởi sanh. Sư này chỉ cứ nghĩ rằng là cái cô này mình đối xử với cô như là một người Phật tử, cô kia cứ nghĩ rằng là mình đối với sư giống là một vị sư mình kính trọng. Nhưng mà tiếp xúc một thời gian lâu rồi thì sư này mới nhận ra rằng là té ra mình dính mắt với người ta gì quá. Khi này cô này cũng ở là không biết ở đâu, ở trên cao nguyên á, thì khi mà cô này có bỏ có đi về Sài Gòn, sư này khó chịu bực bội, nghĩ rằng là cô này đi chỗ nào cái kia để giúp người nào cho bỏ lơ mình. Thì rất là nhiều lần xảy ra như vậy, thì sư mới nhận ra rằng là té ra mấy bữa này mình đắm chìm trong đó, mình quên cái tâm của mình không có chịu quan sát cho kỹ. Bây giờ người ta bỏ mình một cái là tự nhiên mình khoáng. Vì vậy ông nói rằng đúng ra là cái thuận cảnh nó rất là nguy hiểm. Người tu mà gặp toàn cái chuyện mà cái mà dễ dàng mà nó tốt đẹp không thôi á, thì ông nói cái này không có lợi đâu, không có giúp mình tu tập nữa. Còn ngược lại thuận nghịch cảnh đó, cái đó là nó giúp mình dễ lắm, nó giúp mình để mà cái khó khăn trong cuộc sống nó là những cái nhân duyên rất là tốt để giúp mình tu tập đó. Thưa thiền sư, làm sao biến những khó khăn trong việc tu tập trở thành thuận duyên cho mình để dễ dàng tu niệm? Bởi vì tôi ở Việt Nam mà tôi qua đây tôi gặp rất là nhiều cái khó khăn trong cái vấn đề mà tu tập. Khó khăn vì thời tiết nóng lạnh quá nhiều, khó khăn về thực phẩm, khó khăn về vấn đề ngôn ngữ, khó khăn về vấn đề văn hóa của người Myanmar học họ khác mình. Thì tôi gặp nhiều khó khăn quá. Thì bây giờ phải tu tập như thế nào để thành thuận duyên cho mình, để trở nên dễ dàng cho mình mà tu niệm? Thiền sư trả lời: những gì hành giả đang mong muốn nhớ đừng có tâm mong cầu. Trả lời đơn giản vậy thôi. Hễ cái chi mà sư mong muốn, sư đừng mong cầu. Ý tôi muốn nhắc rằng khi khó khăn đến đừng có thái độ bực bội và chống đối, vì đây là những vị thầy rất đáng quý của mình. Câu trả lời: những gì hành giả đang mong muốn nhớ đừng có mong cầu. Mình muốn là cái điều kiện là phải cho tốt, mình muốn thực phẩm cho tốt để mình có thể mình ăn, mình có thể sử dụng được, mình ăn được để mình cho có sức khỏe để mình tu. Thì ông nói mình mong như vậy, nhưng mà mình đừng có muốn là thật sự nó xảy ra. Đừng có mong cầu cái gì hết rồi. Những gì đang mong muốn thì đừng có tâm thật sự mong cầu nó xảy ra. Ý tôi muốn nhắc khi khó khăn tới nhớ có thái độ, đừng có thái độ bực bội chống đối, vì đây là những vị thầy rất đáng quý của mình. Câu hỏi đặt ra: ai biến nghịch duyên thành thuận đây? Vì câu hỏi là: thưa thầy, thưa thần sư, làm sao để biến cái nghịch cảnh thành thuận duyên cho mình để mình có thể dễ dàng tu tập? Thì ông hỏi trở lại vì chắc ai là cái người làm việc đó? Ai biến nghịch duyên thành thuận duyên đây? Câu trả lời đó là trí tuệ. Rồi do đâu mà trí tuệ này có? Đó là lúc khó khăn và phiền não phát sanh, hành giả có thái độ chấp nhận. Cái việc trước tiên là cái thái độ của mình với những cái khó khăn nó xảy ra xung quanh mình. Nếu mình không chấp nhận là mình đối kháng, mình bực bội, là tâm mình nó càng lúc còn nổi sân. Thái độ chấp nhận rồi chánh niệm để học hỏi, để rồi cho trí tuệ phát sanh. Như vậy cái câu hỏi ai là cái người biến nghịch thành thuận thì mình thôi chứ ai, phải không? Mà thay vì nói mình thì thiền sư nói mình tu tập cho có trí tuệ đi. Khi mà mình có trí tuệ rồi thì lúc bây giờ nghịch cảnh sẽ thành thuận duyên cho mình. Chính trí tuệ sẽ biến nghịch cảnh thành thuận duyên, chứ cá nhân hành giả không có làm gì được hết trơn. Khó khăn trong cuộc đời làm cho chúng ta trưởng thành và khôn lớn. Đừng để khó khăn dìm chết bạn. Hãy cho nó, tức là cho phiền não biết rằng bạn không phải là người dễ bị đè bẹp. Khi một câu chuyện nó quá phiền não nó xảy ra thì bạn phải nhắc bạn rằng là Đây là những cái cơ hội làm cho mình khôn lớn và trưởng thành. Và mình muốn nói cho phiền não nó rằng là nó tới đấy, nhưng mà nó không có đè bẹp mình đâu. Nó không có làm mình thất vọng, ê chề, rồi mình buông xuôi, rồi mình buồn, mình khổ, mình bi quan như thế. Không. Đây là cái cơ hội để cho mình, để mình vượt lên.
Nếu muốn nói chuyện, nếu muốn mọi chuyện đều thuận lợi cả, đó là tham.
Trí tuệ thì biết chấp nhận mà không mong đợi một cái gì hết. Tốt cũng chấp nhận mà xấu cũng chấp nhận. Ta không mong một cái gì cả.
Nếu chúng ta chỉ mong mọi chuyện đều tốt, đều thuận lợi, thì một chú chướng duyên là chúng ta bất sức.
Thái độ như thế có nghiêm túc chăng? Pháp bảo có phải là vậy không? Mình tu hành mà mình muốn mọi chuyện cho nó tốt hết, nó đừng có khó khăn. Vì mình muốn như vậy, do đó khi một chút khó khăn nó tới làm tâm của mình nó rất khó chịu, tâm đối kháng, nó bức xúc bực bội. Thì thầy sư nói cái thái độ đó không thái độ nghiêm túc chút nào trên, không phải của người tu. Và cái này không phải là pháp bảo. Pháp bảo là vậy hay sao?
Hễ muốn là được, muốn là có, muốn cái gì có cái đó là địa ngục, là đau khổ đấy.
Tại sao như vậy? Tại sao muốn mà đau khổ?
Muốn là được, muốn là có, muốn cái gì có cái đó, đó là địa ngục.
Và tại sao? Tại vì khi mình muốn mà có, tâm tham mới được thỏa mãn. Mà khi mà muốn thỏa mãn rồi thì nó đòi thêm nữa, nó đâu có yên. Cái bản chất của tâm tham này, một khi mà nó được thỏa mãn rồi, nó muốn thêm. Mà cái tâm tham thì không bao giờ ngưng hết, thì có phải là đau khổ không? Mình muốn cái bắt đầu mình chỉ muốn cái nhỏ, cái sơ sơ thôi, chẳng hạn mình muốn cái cốc nó nhỏ thôi. À, bây giờ tới đây mình thấy người ta tu tập tốt quá, mình muốn thỉnh cái cốc nhỏ, thì cốc nhỏ mình muốn cái cốc lớn, rồi mình muốn cốc 2 tầng 3 tầng gì đó, mình muốn càng lúc nó càng nhiều. Và cái muốn thì không bao giờ nó ngưng hết trơn. Và ông nói rằng chính cái muốn này là địa ngục, bởi vì tới một lúc nào đó là nó không thỏa mãn được thì nó sinh ra cái chuyện phiền não bực bội sân hận.
Có một bài pháp nói về tâm hối tiếc. Có một vị tình pháp là nói rằng là có một bữa đó, thay vì đánh chuông, đáng lẽ thức dậy rồi, cái câu hỏi này không phải năm này mà năm ngoái. Thường thường nói ở đây tới 3:30 ta đánh chuông rồi tất cả hành giả đã lên tu tập, mà trong cái ban điều hành người ta cũng nhắc nhở mình phải làm chuyện đó. Vậy mà sư này nói rằng là sư cố quên, và sư cảm thấy là cắn rứt lương tâm quá. Nhất là sư đi qua Miến Điện nhờ vào cái sự ủng hộ của Phật tử, người ta đóng góp tiền bạc để cho sư đi qua bên đó. Và có sư có hứa với Phật tử là trong cái mùa an cư mà sư qua bên đó là sư cố gắng tu tập. Và bây giờ tới giờ rồi, đáng lẽ tôi lên trên thiền đường để tu tập, sư ngủ quên. Thì bây giờ sư nói này, thông thường con có thói quen dậy sớm và lên thiền đường tu với các bạn. Một lần dậy trễ tâm rất hổ thẹn, trạng thái tâm hổ thẹn này kéo dài hơn nửa ngày. Buổi sáng không có dậy, ngủ trễ, tới giờ phải đánh chuông mà đi ăn, nó là những thức dậy mà đi ăn chung, thì tâm nó hổ thẹn quá và nó kéo dài cho nửa ngày luôn. Con có quan sát thấy nó lúc mạnh lúc yếu, nhưng mà không bao giờ nó hoàn biến mất. Cái tâm hổ thẹn là con có nhận ra nó, bởi vì khi nó hổ thẹn thì nó suy nghĩ, mà suy nghĩ thì nó thấy khó chịu. Thì ông này ông trả lời, ông sư này ông nói rằng là ông có quan sát nó, nhưng mà làm như nó không biến mất. Thường sư nói thôi mà, đơn giản thôi, thì lần sau mình tranh thủ mình lên cho đúng giờ. Trời ơi, sáng này tôi cắn rứt quá, tôi không có dậy được, thì tâm tôi cứ suy nghĩ hoài, tâm tôi cắn rứt quá. Thì nó thôi cắn rứt làm chi, lần sau mình tranh thủ mình lên cho đúng giờ thôi. Rồi ông này tình tiếp, thưa thiền sư, tâm con hổ thẹn tiếp tục khởi mạnh vào buổi điểm tâm và buổi trưa. Tâm nó rủa ở trong này, mày tu dở ẹt như vậy mà nhận bữa ăn của thí chủ, công phu nấu nướng dọn dẹp của những người trong bếp hay trên trai đường. Trong khi ăn nó rủa trong này, sáng này mày ngủ dậy trơ trật trơ trề đấy, mày không có xứng đáng chút nào trơn. Bây giờ ngồi đây mình ăn, mình hưởng thụ của đàn na tính thí, người ta làm việc cực nhọc nặng nề, người ta có tiền có bạc, người ta đem tới, người ta cúng dường cho mình ăn, mình chẳng tu tí nào hết. Thì sư nói thôi đủ rồi, hành giả đâu có làm hoài như vậy, lâu lâu mới có một lần phải không? Quý vị thấy không? Cái thứ nhất là ông nói, nếu mà dậy trễ, đơn giản làm sao nhớ, nhắc nhở mình vậy cho đúng giờ.
Rồi bây giờ nếu mà ngồi mà tâm nó bức rứt, nó khó chịu, nó nói này nói kia, nhắc nhở mình là thôi thôi, được rồi, mình đâu có làm hoài như vậy, lâu lâu nó xảy ra một lần mà.
Thưa thiền sư, dạ phải, nhưng sau bữa ăn trưa con đi kinh hành, tâm hổ thẹn biến mất lúc nào con không biết. Nguyên cả buổi sáng tâm nó cứ hổ thẹn hoài, ăn trưa, ăn sáng nó hổ thẹn, ăn trưa nó cũng trạo trở lại, nó nói trong này, làm tâm rất là khó chịu, tâm là bất rứt. Vì cứ nghĩ rằng là mình tu không tốt, mình ăn uống có điện đàn á tiếng chú như vậy là mình không xứng đáng chút nào hết. Nhưng mà sau bữa ăn trưa rồi đó, ăn xong rồi đi kinh hành thì cái tâm hổ thẹn nó biến mất. Thiền sư trả lời, đây là tâm đang kiếm cớ để tự bào chữa mà thôi. Trong khi đang ăn, tâm nhảy ra chỉ trích, tu dở mà ăn đồ cúng dường của Phật tử. Mày là đồ không xứng đáng, mày là vậy, mày là kia. Nói thế quý vị biết để làm gì không? Để tâm bớt cắn rứt rồi sau đó sẽ quên hết. Ông nói cái dạng tâm cắn rứt này là không đúng rồi. Đây là một dạng tâm nó nhảy ra nó bào chữa. Trong khi ăn tâm nhảy ra chỉ trích phê bình như vậy như kia. Nói thế chỉ để tâm nó bớt cắn rứt mà thôi. Đây là ngón đòn mưu mẹo của tâm tham. Khi hối tiếc, hối hận như thế, tâm cảm thấy đã làm một cái gì đó để bất thẹn, bất thẹn thùng. Tâm này vô cùng láo khoét, nó muốn cho mình thấy rằng tôi biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm không nên làm. Chỉ vì hoàn cảnh không kiểm soát được cho nên mới có sự cố xảy ra mà thôi. Nó bào chữa và không chấp nhận những gì đã xảy ra. Nó muốn chứng tỏ rằng tôi là một hành giả siêng năng, sáng nào cũng dậy sớm lên thiền đường tu. Trong thực tế, mình có siêng năng chút nào đâu. Ông nói rằng khi mình nhận ra rằng cái tâm mình ở trong này, cứ mỗi bữa ăn á, nó nói, nó phê bình, chỉ trích, nó rủa, nó nói mày tu không xứng đáng, mày không xứng đáng để nhận cái món ăn của đàn á, thiên chú công mà người ta sửa soạn rồi vậy đó. Thì ông nói rằng cái này là cái tâm lừa đảo. Nó nói ra như vậy để nó chữa thẹn, để nó nghĩ rằng nó đã làm được cái gì, để nó làm cho tâm này nó bất cẩn rứt. Đây là một khi hối tiếc, hối hận như thế, tâm đã làm một cái gì đó để chữa thẹn. Tâm này vô cùng láo khoét, nó muốn cho thấy rằng tôi là cái gì, tôi biết cái gì đúng, tôi biết cái gì sai, cái gì nên làm mà không nên làm, tại vì hoàn cảnh do đó tôi mới xảy ra như thế. Nó bào chữa và không chấp nhận những cái gì nó xảy ra. Nó muốn chứng tỏ tôi là hành giả, là siêng năng, sáng nào cũng vậy tu tập, mà ông nói mình có siêng năng đâu. Cái sự kiện xảy ra là thấy là mình cũng ngủ trễ như tất cả mọi người. Nếu là người chân thật hành giả sẽ ráng dậy sớm hôm sau và lên thiền đường tu với mọi người. Chuyện xảy ra rồi bỏ qua, vì trong thực tế mình đâu có siêng năng ghê gớm, lâu lâu mình cũng làm biết vậy thôi. Vì vậy vị này cứ nghĩ rằng là mình siêng. Do đó khi mà lỡ một bữa thì vị này để tâm quay trở lại và phê bình chỉ trích rất là dữ. Mà ông thầy sư ông nói cái này là nó ba xạo thôi. Và thật ra là hành giả cũng đâu có siêng năng gì, lâu lâu cũng ngủ quên như tất cả mọi người. Thưa thiền sư, khi tự trách móc, hối hận, hối tiếc những chuyện sai trái, có phải cũng đang củng cố cái bản ngã của mình không? Thiền sư trả lời, tự lừa dối mình, cho mình luôn luôn hay giỏi, và đây là một trò lừa gạt của tâm phiền não. Thiện và ác lẫn lộn với nhau. Vì vậy, ví dụ các vị mà tu hành giả bộ cho người khác thấy mình đạo đức thánh thiện, một vị tỳ kheo tốt, giới hạnh trong sạch, nhưng đây không phải là thiện tâm, vì động cơ thúc đẩy là muốn cho người ta kính trọng và tôn vinh mình. Ông thực sự ông nói cái dạng mà hối tiếc như thế này là một cái dạng là vừa tâm tốt tâm thiện nó lẫn vào trong này. Rất nhiều người tu luôn luôn chứng tỏ cho mọi người biết là mình tu hành nghiêm túc, mình là một vị tỳ kheo tốt, mình giữ giới hạnh trong sạch, nhưng mà mình làm như vậy với mục đích để cho người ta khen mình. Thì ông nói tâm của mình nó rất là ghê gớm cho quay trời. Nó rất là xáo quyệt, nó gian trá ghê lắm. Thành mình cần tu hơn nữa để mình thấy nó. Thôi được ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.